Tát là hậu bổ Phật của A Di Đà Phật bên Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngài cũng chẳng thể độ phi tử của Lương Dụ Đệ về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chỉ có thể độ cho bà ta sanh lên trời Đao Lợi. Nhìn từ trường hợp này, chúng ta thực sự hiểu rõ cái gọi là siêu độ trung ấm. Đích xác là có thể siêu độ, nhưng chỉ có thể siêu độ lên Đao Lợi Thiên. Nếu nói là siêu độ cao hơn cõi trời Đao Lợi, siêu độ về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chắc chắn chẳng có lẽ ấy. Nếu quý vị nghe lời họ nói, sẽ bị mắc lừa thật to. Xét về lý, nói chẳng suông, chẳng tìm thấy căn cứ của việc siêu độ trung ấm thân về tịnh độ trong kinh điển. Không có cách nói ấy. Giáng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong mấy hôm nay chúng ta cũng bàn không ít những nguyên tắc trọng yếu. Thứ nhất là quý vị phải phát Bồ Đề Tâm. Trung ấm thân có thể phát Bồ Đề Tâm hay không? Điều thứ hai, quý vị phải đầy đủ ba món tư lương. Trung ấm thân có đầy đủ hay chăng? Nhiều vấn đề quá, quá ư là nhiều. Trung ấm so với khi chúng ta mang thân người còn mê hoặc nhiều hơn. Khi quý vị còn sống, đầu óc tỉnh táo mà còn chưa thể phát Bồ Đề Tâm, chưa thể đầy đủ ba món tư lương, thì khi mê hoặc điên đảo, quý vị có thể làm được hay chăng? Trung ấm thân còn tệ hơn mộng cảnh, còn mê hoặc hơn nữa. Nếu chẳng mê hoặc thì cớ sao người ấy lại đi vào tam ác đạo? Vì thế vào trong ba ác đạo là hồ đồ đi vào. Người mê hoặc điên đảo làm sao có thể định Tây Phương Cực Lạc thế giới cho được? Làm sao A Di Đà Phật tiếp dẫn người ấy được? Chắc chắn là chẳng thể nào. Nếu là có thể, chắc chắn là trong thời ấy Ngài Bảo Chí Công đã độ phi tử của Lương Dụ Đế về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu là như vậy thì chúng ta mới tin tưởng vẫn có thể siêu độ trung ấm thân, giảng sanh Tây Phương. Chúng ta sẽ tin tưởng. Từ xưa đến nay, phàm là siêu độ người sau khi đã chết, Kinh Địa Tạng cũng nói như thế, chỉ có thể siêu độ lên Đao Lợi Thiên là cao nhất. Vì sao? Đó là phước báo. Kinh Địa Tạng dạy, người nhà quyến thuộc tu phước cho dòng nhân thì người đạo quốc chỉ có thể hưởng 1/7 phước ấy. Người tu phước được 6/7. Trong Kinh Địa Tạng đã có kinh văn nói rõ ràng, rành rành như thế. Vì thế quý vị phải biết, phải hiểu, phải thật sự giác ngộ. Ngàn vạn phần đừng nhẹ dạ tin theo những lời đồn đại của kẻ khác, chớ nên dễ dãi tin tưởng. Nghe người ta nói kiểu đó, trong lòng chúng ta quyết định chẳng bị lay động. Này, pháp môn này của chúng ta có căn cứ lý luận chắc chắn, vững vàng. Thế mà hiện thời còn có người nói như thế nào? Hủy bán tịnh độ hết sức dữ dội. Nói Kinh Di Đà là giả. Nói A Di Đà Phật là thần Thái Dương. Quý vị nói xem, còn có cách gì hay không? Rất nhiều năm trước đây, khi tôi dạy học tại Phật Quang Sơn, ở Phật Quang Sơn có học sinh trong buổi học đã nêu ra câu hỏi. Anh ta nói, có một vị pháp sư cũng đang dạy bọn họ tại đó, nói Tây Phương Tịnh Độ là giả, là một cõi nước lý tưởng của Thích Ca Mâu Ni Phật, chẳng phải là thật. Còn nói A Di Đà Phật là hóa thân của thần mặt trời. Anh ta hỏi tôi trả lời, rất đáng tiếc, trình độ của tôi quá nông cạn. Tuy có coi sơ qua Đại Tạng Kinh một lần, chưa coi kỹ. Không biết điều đó xuất phát từ bộ kinh hay bộ luận nào. Các anh nên biết, tốt nhất là hãy hỏi vị thầy nói câu đó. Bịa đặt đồn thổi, hết cách nói. Sau đây tôi quay về Đài Bắc, đặc biệt ấn hành lưu thông bộ Thông Tán Sứ của Khuy Cơ Đại Sư, nhằm tạo bằng chứng đanh thép cho Kinh Di Đà trong pháp môn tịnh độ, chứng minh pháp môn này là thật. Ngài Khuy Cơ là học trò của Huyền Trang Đại Sư. Huyền Trang sang Ấn Độ, ở lại đó suốt 17 năm. Đích thân Ngài Huyền Trang cũng dịch Kinh Di Đà sang tiếng Hán. Bản dịch của Ngài hiện còn lưu trong Đại Tạng Kinh, không được lưu hành riêng. Ngài Khuy Cơ là truyền nhân của Huyền Trang Đại Sư, là đại đệ tử của Ngài Huyền Trang, là người truyền Pháp, lại còn là tổ sư khai sơn của Pháp Tướng Duy Thức Tông. Ngài chú giải Kim Di Đà dùng bản nào? Dùng bản của Cưu Ma La Thập Đại Sư. Dụng ý quá sâu. Con người chúng ta hiện thời luôn dùng tình cảm. Từ chỗ này quý vị có thể thấy Đại sư đã ban cho chúng ta một lời giáo huấn rất lớn: y pháp bất y nhân. Nếu nói như chúng ta hiện thời thì Quy Cơ Đại sư là học trò của Ngài Huyền Trang. Bản dịch của Ngài Huyền Trang đã được dịch xong, người khác chẳng lưu thông thì lẽ ra kẻ làm học trò phải dốc hết tánh mạng lưu thông. Viết chú giải Kinh Di Đà lẽ ra phải dùng bản dịch của thầy, cứ sao lại chọn bản dịch của Cừu Ma La Thập Đại sư? Đây chẳng phải là không thông hiểu phép xử sự đúng lẽ tình người hay sao? Nếu là như hiện thời thì chắc chắn sẽ là như thế. Hiện thời thì thầy ta là bậc nhất, người khác đều không bằng. Thế nhưng Quy Cơ Đại sư vẫn y như cũ dùng bản dịch của Cừu Ma La Thập Đại sư. Nói cách khác, hai thầy trò ngài đều công nhận bản dịch của Cừu Ma La Thập Đại sư chắc chắn chẳng sai lệch ý nghĩa so với phạn bản. Nếu có sai lầm, Huyền Trang Đại sư nhất định nói ra, vì ngài đã đọc bản tiếng Phạn. Đây là nhằm chứng minh cho chúng ta, tạo chứng cứ đành thép bản dịch kinh này của ngài La Thập dịch khá lắm. Quy Cơ Đại sư soạn chú giải lấy bản của La Thập Đại sư để chú giải, trọn chẳng phải là nghịch thầy phản đạo. Huyền Trang Đại sư thấy ngài Quy Cơ làm như vậy, chẳng dùng bản dịch của thầy để chú giải mà lại dùng bản dịch của người xưa, ngài cũng chẳng nghĩ học trò phản thầy. Đủ thấy cổ nhân đối với Phật pháp quả thật đã theo đúng tự y pháp. Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ. Bản dịch của La Thập Đại sư đã dịch hay như thế, đã được lưu thông. Người ta có thể bỏ mình vì người, đương nhiên bản dịch của chính mình cũng chẳng kém bản dịch của Cừu Ma La Thập Đại sư. Nhưng bản dịch của ngài La Thập đã được lưu thông phổ biến, có thể thâu bản dịch của chính mình lại, hoàng dương bản của cổ đức. Tâm lượng ấy rất phi phàm, thật sự đã thể hiện đại công vô tư, vì Phật pháp, vì chúng sanh, chẳng vì tiếng tâm lợi dưỡng của chính mình. Vì thế cuốn Thông Tạng Sử là một chứng cứ đanh thép cho kinh luận Tịnh Độ và pháp môn tu hành Tịnh Độ. Kinh Di Đà chắc chắn là chân thật chẳng giả, vì đã được Huyền Trang và Quy Cơ chứng minh. Do điều này, bất luận là ai nếu nói kinh này là giả thì gã đó là ma, đều là bịa đặt rêu rao, đều muốn diệt pháp. Chúng ta nhất quyết chớ bị những gã đó lừa gạt. Chúng ta quả thật có chứng cứ đành thép chứng minh kinh này là chân thật chẳng hư vọng. Kim chuyên niệm Phật, phát nguyện giảng sanh, sanh bị quốc dĩ, hoa khai kiến Phật, thức tự bổn tâm, bổn tự bất sanh, sanh diệt hà ngại, sở dị xí nhiên cầu sanh, nhi bất quai ư vô sanh chi lý, chung nhật sanh nhi, dị thường sanh giả, nãi sở dĩ di chân vô sanh giả. Đây là nói với chúng ta là những người tu học pháp môn này. Này chúng ta chuyên niệm Phật hiệu, hoàn toàn nhờ vào bốn chữ ấy để vượt thoát lục đạo luân hồi trong tam giới. Hoàn toàn dựa vào bốn chữ ấy để chứng vô sanh pháp nhẫn, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đáng quý là phát nguyện giảng sanh. Đúng như Ngẫu Ích Đại sư đã nói, phát nguyện giảng sanh là phát vô thượng bồ đề tâm. Sau khi sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoa khai kiến Phật, đấy là thượng phẩm thượng sanh. Hệ sanh về Tây Phương, hoa sen liền nở, thấy Phật. Từ trung phẩm trở xuống, thời gian hoa sen nở dài hay ngắn khác nhau. Nếu quý vị hỏi, sanh về đọa phải mất bao lâu hoa sen mới nở, thấy Phật? Mỗi cá nhân có tình hình khác nhau, mấu chốt là do chính mình siêng năng hay lười nhác. Nếu quý vị tinh tận chẳng lười, hoa nở thấy Phật rất nhanh chóng. Nếu quý vị giải đại biện nhác, thời gian sẽ kéo dài. Vì thế thời gian sớm hay trễ phải hỏi chính mình, chẳng cần hỏi ai khác. Đến khi hoa nở thấy Phật, bèn ngộ vô sanh pháp nhẫn. Nói thông thường thì khi nào hoa nở thấy Phật? Sơ địa là hoa nở thấy Phật, khi ấy tuy đã ngộ vô sanh, nhưng chỉ là tướng sáng của vô sanh pháp nhẫn mà thôi. Vẫn phải tu đến đệ bát địa mới thật sự chứng vô sanh pháp nhẫn. Thế nhưng sơ địa Bồ Tát đã thấu lộ tin tức vô sanh pháp nhẫn rồi, đã biết tin tức rồi. Vì thế nói, thức tự bổn tâm, bổn tự bất sanh. Đã vốn tự bất sanh, lẽ nào có việc? Hết thảy các pháp đều bất sanh bất diệt. Đây là chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Đến khi ấy, sanh diệt hà ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây là cảnh giới nhất chân pháp giới của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Quả thật bảo trang nghiêm trong Tây Phương Cực Lạc thế giới.